sachnói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori, ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 9 chương và được chúng tôi chia thành 18 phần. Sau đây là phần mở đầu, mời các bạn cùng lắng nghe. Lời nói đầu. Maria Montessori là ai? Maria Montessori sinh năm 1870, mất năm 1952, sinh ra tại Italia. Năm 26 tuổi, bà trở thành vị nữ bác sĩ đầu tiên của nước này. Năm 1899, trở thành hiệu trưởng trường quốc lập dành cho trẻ em chậm phát triển tại Rome. Bắt đầu xây dựng nên những phương pháp giáo dục cho trẻ chậm phát triển trí tuệ một cách có tổ chức và hệ thống. Hai năm sau, việc làm của bà đã gặt hái được những bước tiến đáng kinh ngạc. Những đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ này đã vượt qua được kỳ thi dành cho trẻ bình thường ở Rome. Năm 1907, Maria Montessori, gọi tắt là Montessori, nhận quỹ thác xây dựng nên ngôi trường cho trẻ em, Children House, một nơi thu nhận những trẻ từ 2 đến 6 tuổi, có cuộc sống khó khăn, cha mẹ không quan tâm chăm sóc. Vỏn vẹn trong vòng một năm, mọi người đã nhận ra rằng, những đứa trẻ ở Children House đều hết sức lễ phép, gọn gàng, sạch sẽ. Trẻ 4 đến 5 tuổi đã có thể đọc sách, viết văn, thậm chí biết tính. Trong một lần kiểm tra, thành tích của chúng còn tương đương với thành tích của một học sinh lớp 3. Thành tích đáng nể của những đứa trẻ này đã trở thành một sự kiện thời bấy giờ. Ngày càng có nhiều người chú ý đến thành quả giáo dục phi thường của Children House. Montessori trở thành một nhân vật gây chấn động trong giới giáo dục thời đó. Những phương pháp bà áp dụng trong Children House cũng từ đó mà được truyền bá rộng rãi ở phương Tây. Những năm tháng sau này, bà nhận được rất nhiều lời mời từ các tổ chức giáo dục trên khắp thế giới. Bà đã tiến hành giảng dạy, viết bài và đào tạo ở cả châu Âu, Ấn Độ và Mỹ, không ngừng mở ra những ngôi trường Montessori trên khắp Italy và các nước khác. Đồng thời, những tác phẩm nghiên cứu của bà được dịch sang 37 thứ tiếng. Phương pháp giáo dục của bà đã được phổ cập trên 110 quốc gia. Và cũng nhờ những đóng góp cống hiến lớn lao của bà cho sự nghiệp giáo dục mầm non, bà đã 3 lần được đề cử giải Nobel. Đọc hiểu những phương pháp kinh điển, phủi đi lớp bụi trên báu vật. Những năm 90 của thế kỷ 20, phương pháp giáo dục Montessori bắt đầu du nhập vào một số nước phương Đông. Trong một thời gian ngắn đã trở nên phổ biến và được nhiều người đón nhận. Thế nhưng do những cuốn sách giới thiệu về phương pháp giáo dục Montessori trên thị trường đều là những bản dịch tác phẩm và tài liệu giảng dạy của bà, sự khác biệt trong phương thức diễn đạt cộng thêm năng lực dịch thuật yếu đã ảnh hưởng lớn đến các bậc phụ huynh trong việc nắm bắt có hiệu quả tinh thần thực sự của phương pháp này. Rất nhiều bậc phụ huynh sau khi đọc xong bản dịch đều phàn nàn rằng khó hiểu. Với mục đích giúp các bậc phụ huynh đọc hiểu, chúng tôi cùng với các chuyên gia giáo dục trẻ em căn cứ trên những nguyên lý giáo dục phức tạp trong các tác phẩm của Montessori, tiến hành chỉnh lý có hệ thống, chắt lọc những tinh hoa, cố gắng dùng cách ngắn gọn nhất, những câu chữ đắt nhất, những ví dụ cụ thể nhất, những phương pháp hiệu quả nhất để thể hiện chân lý của phương pháp giáo dục Montessori, từ đó giúp các bậc phụ huynh hiểu và nắm được phương pháp giáo dục này trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi nguyện làm những người đi tìm quặng, tỉ mẩn lau chùi, phủi đi lớp bụi trên báu vật của lịch sử, khiến cho báu vật tỏa ra ánh hào quang sáng chói. Hy vọng cuốn sách này sẽ có ích cho những bậc phụ huynh trẻ, để ngày càng có thêm nhiều trẻ em được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Mục lục. Chương 1. Phát hiện của Montessori. Bí mật của tuổi thơ. Thật ra còn rất nhiều điều về trẻ nhỏ mà loài người chúng ta chưa biết. Trong lòng chúng có rất nhiều điều chúng ta không hiểu, nhưng chúng ta nhất định phải tìm hiểu, nhất định phải dùng tình yêu thương và tinh thần hy sinh để khám phá lĩnh vực còn chưa biết hết này. Giống như ôm ấp mơ ước đi tìm kho báu ở ngoài khơi vậy. đón chào một em bé mới chào đời. Trẻ mới sinh đầy ắp nỗi sợ hãi. Tạo môi trường cần có cho trẻ sơ sinh. Cơ trọng biểu hiện của trẻ. Giải mã bí ẩn cơ thể trẻ. Hai hệ thống quan trọng ngang với não. Không thể so sánh não người lớn và não trẻ con. Bàn tay đầy trí tuệ. Đọc hiểu thế giới tâm hồn của trẻ. Thai nghén tâm hồn, đặc thù của con người. Tâm hồn giống như một thỏi nam châm. Cảm giác bình thường, tâm lý sẽ lành lặn. Vận động kích thích sự phát triển tâm lý. Chương 2. Nguyên tắc giáo dục của Montessori. Trong quá trình trưởng thành, trẻ chưa hẳn đã ý thức được nhu cầu nội tại của bản thân. Người lớn cũng không biết cách giải thích cho chúng thế nào. Do đó, cuộc sống của trẻ ở nhà và ở trường rất có khả năng sẽ nảy sinh những trường hợp nhầm lẫn, ngăn trở sự phát triển của trẻ nhỏ. Qua quá trình nghiên cứu triệt để những nhu cầu bên trong nhất, sâu nhất ở giai đoạn đầu tiên của trẻ nhỏ, chúng ta mới biết rằng muốn loại bỏ tình huống nêu trên, thỏa mãn được nhu cầu của trẻ thì cần phải giải phóng trẻ, phát hiện và tận dụng tiềm lực của trẻ. Cha mẹ cần trở thành nhà giáo dục thông thái, tôn trọng tính cách của trẻ, tạo cho trẻ một môi trường thích hợp, học cách quan sát trẻ, trân trọng tính nhạy cảm của trẻ. Không có độc lập sẽ không có tự do. Tin tưởng vào việc tự giáo dục ở trẻ. Thành thực trả lời những câu hỏi của trẻ. Không nên sợ trùng lập. Thận trọng khi khen thưởng và trừng phạt. Giáo dục là không chờ đợi. Chương 3. Tự nhiên tạo nên kỳ tích. Chúng ta nên cố gắng hết sức để tự nhiên nuôi dưỡng trẻ, bởi trẻ càng tự do phát triển sẽ càng có được cơ thể cân đối và các năng lực hoàn hảo. Tự nhiên đã giúp chúng ta sắp xếp tất cả, chúng ta chỉ cần để cho trẻ tự do nữa mà thôi. Hãy tạo cho trẻ một môi trường khoa học, tự do, và việc của chúng ta là ngồi quan sát trẻ trưởng thành, đồng thời trở thành một nhân chứng, chứng kiến những kỳ tích của chúng. Quan sát sự sống, lĩnh ngộ tự nhiên. Bồi dưỡng sự nhẫn nại và tự tin trong lao động. Giáo dục tự nhiên để trẻ bước vào con đường phát triển của nhân loại. Yêu thiên nhiên. Luyện tập và ứng dụng, hai ý nghĩa quan trọng của lao động. Chương 4. Cuộc sống nề nếp giúp cải thiện nhân cách bên trong. Giữ cơ thể sạch sẽ, duy trì những hành vi cử chỉ đúng mực sẽ khiến cho trẻ càng tự trọng và tự tin hơn. Không những thế, trong quá trình dạy trẻ, người lớn cũng sẽ có được những ảnh hưởng nhất định trong việc nâng cao ý thức của mình về vệ sinh và phép tắc. Rửa tay. Làm sạch móng tay. Rửa mặt. Đánh răng. Rửa chân. Xì mũi. Hình thành thói quen vệ sinh. Giữ gìn vệ sinh môi trường. Học đứng, học ngồi. Chương 5. Tính trật tự thần bí. Trong con người trẻ cất giấu một tính trật tự thần bí. Cảm giác nhạy bén cao độ của trẻ về trật tự trong môi trường xung quanh khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Nếu như ngay từ khi trẻ mới ra đời, chúng ta đã cho trẻ sống trong môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, điều này sẽ tạo dựng nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển tâm lý có trật tự của trẻ sau này. Tính trật tự bẩm sinh. Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Sớm hình thành tập quán ăn uống. Ăn mặc gọn gàng làm tăng lòng tự tôn. Sắp xếp đồ đạc cá nhân ngăn nắp. Thiết lập trật tự học tập. Chương 6. Vận động thúc đẩy sự phát triển của trí lực và tâm lý. Vận động hết sức quan trọng đối với trẻ nhỏ. Sự phát triển của trẻ không chỉ dựa vào nhân tố tâm lý mà còn phải dựa vào nhân tố thể xác. Vận động thúc đẩy sự phát triển thành thục của trí lực, đồng thời cũng là biểu hiện có ý nghĩa sau cùng của trí tuệ nhân loại. Lập bản ghi chép tình trạng sức khỏe. Nên để trẻ tự nguyện hoạt động. Lớp học dành cho cha mẹ. Đi bộ, chỉ đơn giản là đi bộ. Thể thao tự do. Hít thở sâu. Cung cấp những dụng cụ tập luyện thích hợp. luyện tập sự khéo léo của ngón tay. Chương 7. Phát triển cảm quan toàn diện. Cảm quan là điểm tiếp xúc giữa con người và môi trường. Tâm hồn có thể thông qua những kinh nghiệm cảm quan mà trở nên tinh tế. Sự phân biệt đầy đủ tinh tế này là kết quả của quá trình luyện tập trong cuộc sống hàng ngày. Trẻ nhỏ muốn thích ứng với cuộc sống hiện tại và thời đại tương lai, nhất định phải có năng lực quan sát nhạy cảm trước môi trường, hình thành nên những năng lực và phương pháp cần thiết khi quan sát. Mà mục tiêu của việc giáo dục cảm quan chính là dạy mỗi đứa trẻ trở thành một nhà quan sát. Điều này chủ yếu thể hiện trên hai phương diện. Từ góc độ sự phát triển của một cá nhân, chúng ta hy vọng có thể giúp con người phát huy tốt những tiềm năng tự nhiên ban tặng. Từ góc độ sự phát triển của xã hội, chúng ta hy vọng những đứa trẻ sau này có thể thích nghi tốt hơn với môi trường. Luyện tập thị giác. Phân biệt to, nhỏ, dài, ngắn. Nhận thức hình dáng. Nhận biết hình khối. Nhận biết màu sắc. Luyện tập thính giác. Phân biệt âm thanh, độ nhạy cảm của thính giác. Luyện tập yên tĩnh. Dạy âm nhạc. Luyện tập xúc giác. Xúc giác gợi mở trí tuệ. Luyện tập cảm giác nóng lạnh. Cảm giác về trọng lượng. Luyện tập vị giác. Luyện tập vị giác. Luyện tập khứu giác. Chương 8. Phương pháp dạy ngôn ngữ và số học hiệu quả. Ngôn ngữ và số học là hai công cụ có thể củng cố và xác định lại những thứ là tiền đề cho việc tích lũy kiến thức, từ đó mà mở rộng cánh cửa cho việc giáo dục trong tương lai. Do đó, việc dẫn dắt trẻ một cách đúng đắn, xây dựng một nền tảng ngôn ngữ và số học chắc chắn trong những năm tuổi thơ, thời kỳ trí lực của trẻ phát triển nhanh chóng nhất, có thể bồi đắp nên những tư duy hợp lý cho trẻ, thúc đẩy trẻ tiếp thu, chỉnh thể văn hóa và hình thành nên những năng lực cần thiết trong việc tạo nên nhân cách con người, như năng lực trừu tượng, năng lực tưởng tượng, năng lực phán đoán và lý giải. Sự mời gọi của ngôn ngữ đối với trẻ. Nói chuyện nhiều với trẻ, thấu hiểu trẻ. Vui học chữ. Từ từ vựng đến ngôn ngữ viết. Sự phát triển ngôn ngữ viết là sự bùng nổ. Biết viết mới có thể biết đọc. Toán học thú vị. Tổng hợp các bài luyện tập toán học. Chương 9. Sự hình thành tính cách. Những hành động của trẻ nói với chúng ta rằng chỉ có những nỗ lực của cá nhân mới có thể thúc đẩy sự phát triển tính cách. Những nỗ lực mà trẻ có được không hề có quan hệ với những nhân tố bên ngoài, mà được quyết định bởi tiềm năng sáng tạo của trẻ và những trở ngại trẻ gặp phải trong cuộc sống thường ngày. Mầm mống tính cách của trẻ sơ sinh. Tính cách là sự tích lũy tự nhiên. Hành động nói lên tính cách thực sự của trẻ. Đặc trưng nhiệm vụ của tính cách. Đặc tính xã hội của tính cách. Thả rông cá tính của trẻ một cách thích hợp. Trẻ có khả năng tự sửa chữa sai lầm. Một số dạng khiếm khuyết trong tính cách của trẻ. Khắc phục khiếm khuyết trong tính cách của trẻ. Hậu ký, những kỳ tích của Children House. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung đầu tiên trong chương 1 Phát hiện của Montessori, bí mật của tuổi thơ. Thật ra còn có rất nhiều điều về trẻ nhỏ mà loài người chúng ta chưa biết. Trong lòng chúng cũng còn rất nhiều điều chúng ta không hiểu. Nhưng chúng ta nhất định phải tìm hiểu, nhất định phải dùng tình yêu thương và tinh thần hy sinh để khám phá lĩnh vực còn chưa biết hết này. Giống như ôm ấp mơ ước đi tìm kho báu ở ngoài khơi vậy. Đón chào một em bé mới chào đời. Trẻ mới sinh đầy ấp nỗi sợ hãi. Nghe thì có vẻ như chúng tôi đã làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, nhưng thực tế đã chứng minh sự nhận biết của nhân loại về tâm lý của một em bé mới chào đời chính là điểm tối trong tri thức về sinh mệnh loài người. Chúng ta thường cho rằng trẻ con sinh ra là một quá trình tự nhiên. Hơn nữa, trẻ mới chào đời cũng không có ý thức gì cả. Chúng ta không cần thiết phải quá để tâm. Thế nhưng vào khoảnh khắc chào đời ấy, từ một thai nhi trở thành một đứa trẻ, rốt cuộc đã xảy ra điều gì? Do trẻ mới sinh ra không có khả năng biểu đạt ngôn ngữ, cho nên điều đó vẫn luôn là bí ẩn. Phát hiện của Montessori. Em bé đến thế giới này với đầy ấp nỗi sợ hãi. Thai nhi trong bụng mẹ từ khi được 7 tháng đã có hoạt động tâm lý rồi. Khoảnh khắc chào đời đang đến gần, sinh mệnh nhỏ bé yếu đuối này phải thay đổi từ một môi trường quen thuộc sang một môi trường mới, hoàn toàn xa lạ. Chúng bất đắc dĩ phải vật lộn một cách gian khổ nhất. Dẫu cho chúng vẫn chưa hề ý thức được những gì đã xảy ra và không thể diễn đạt hết nỗi đau đớn khi ra đời. Nhưng nỗi đau này đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong tiềm thức của trẻ. Đó chính là nỗi sợ ra đời của trẻ nhỏ. Trẻ có thể cảm nhận được điều này, và khóc chính là cách mà trẻ dùng để xoa dịu nỗi sợ hãi và đau đớn đó. Sinh non hoặc phương pháp sinh không thích hợp đều có thể gây nên chứng tổn thương khi ra đời đối với trẻ nhỏ. Điều này không chỉ đơn giản dẫn đến việc trẻ quấy khóc hay phản kháng, mà còn khiến trẻ phát triển không bình thường. Ví dụ như biểu hiện ngủ ly bì, khi tỉnh dậy lại khóc thét không rõ nguyên nhân. Tất cả đều là biểu hiện hoảng loạn của trẻ khi phải đối mặt với thế giới đầy ấp nỗi sợ hãi. Những trường hợp nghiêm trọng thì sau khi lớn lên còn có thể có biểu hiện ỷ lại vào người khác và gặp khó khăn khi tiếp thu những cái mới. Sự thật, hãy để chúng ta hóa thân vào vai trò một em bé sơ sinh để tưởng tượng ra cảnh trước và sau khi sinh. Điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng hiểu rõ hơn những khó khăn mà sinh mệnh nhỏ bé này phải đối mặt. Giây phút chào đời. Giây phút chào đời sắp đến gần. Lượng nước ối quen thuộc bao quanh thai nhi đột nhiên giảm đi. Tử cung chuẩn bị tiễn vị khách nhỏ bé ra đời. Trẻ bị một lực vô hình đẩy vào một môi trường lạ lẫm, chứa đầy không khí. Trẻ cuống quýt tìm đường ra. Cơ thể nhỏ bé bị đè chặt. Cuối cùng, trẻ mang vết thương đến với thế giới này. Nhưng chúng ta chào đón bé thế nào đây? Chú thích. Sinh thường là quá trình cả mẹ và bé đều phải nỗ lực hết sức. Người mẹ dùng lực nhờ cơn co tự nhiên của tử cung. Trẻ cũng không ngừng điều chỉnh tư thế và phương hướng để tìm lối ra. Lúc ra đời, thai nhi ép cằm dưới vào ngực, cơ thể cuộn lại để đi xuống xương chậu. Vì đi qua một đường dài và hẹp, phần đầu của thai nhi sẽ căn cứ theo hình dáng xương chậu của mẹ để nhanh chóng thay đổi và nỗ lực chui qua đường âm đạo của mẹ. Hiện tượng thần kỳ này được gọi là sự đổi ngôi thai. Có một số em bé mới sinh vùng đầu có những vệt tụ máu. Đó là vết thương do trong quá trình chuyển dạ, đầu em bé va phải khung xương chậu của mẹ. Hết chú thích. Trong quá trình chuyển dạ, mọi người thường dồn sự chú ý vào người mẹ, bởi đây là giây phút nguy hiểm nhất, khó khăn nhất trong cuộc đời mẹ. Còn em bé thì sẽ được hộ lý đem đi kiểm tra. Sau khi chắc chắn em bé khỏe mạnh thì cuộc vượt cạn được coi như thành công lớn. Nhưng không ai nghĩ rằng điều này cũng là một cửa ải khó khăn cho em bé. Trẻ sơ sinh phải rời xa bụng mẹ để đến với một thế giới lạ lẫm, ắt sẽ phải trải qua một cuộc đấu tranh khó khăn. Các mẹ hãy chú ý đến điều này. Sau khi trẻ ra đời, hãy dành thời gian ôm ấp trẻ, tạo cho trẻ cảm giác an toàn. So sánh môi trường trước và sau khi sinh. Sau đây là bảng so sánh nói về các yếu tố thay đổi trước và sau khi sinh. Yếu tố nhiệt độ. Trước khi sinh, 37 độ C. Sau khi sinh, trong vòng khoảng 25 độ C. Yếu tố độ ẩm. Trước môi trường chất lỏng. Sau, môi trường không khí. Yếu tố âm thanh. Trước, tiếng tim mẹ đập, tiếng dạ dày mẹ co bóp. Sau, tiếng người, tiếng máy móc. Yếu tố ánh sáng. Trước, tối. Sau, ánh sáng khá mạnh, ánh sáng mặt trời. Yếu tố dinh dưỡng. Trước, tự động liên tục bổ sung. Sau, gián đoạn. Yếu tố hô hấp. Trước, không cần. Sau, phổi bắt đầu làm việc. Yếu tố tư thế. Trước, trôi nổi. Sau, duỗi thẳng, nằm thẳng. Yếu tố da. Trước, ở trần. Sau, được bao bọc. Từ bảng trên có thể thấy, trẻ sau khi được sinh ra phải đối mặt với sự thay đổi lớn của môi trường. Chúng ta nên cố gắng hết sức có thể để tạo cho trẻ môi trường gần giống trong bụng mẹ, dần dần giúp trẻ thích nghi được với môi trường mới. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tạo môi trường cần có cho trẻ sơ sinh. Cách chúng ta chăm trẻ nhỏ chủ yếu dựa vào những kinh nghiệm của các bậc phụ huynh. Ở cử chính là một phương pháp truyền thống trên khắp mọi vùng miền của nước ta. Chúng ta luôn bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh một cách cẩn thận, giữ cho căn phòng thật ấm áp, cố hết sức giữ yên lặng, vì cho rằng lúc này là khoảng thời gian trẻ cần yên tĩnh để ngủ. Làm như vậy, thật ra có đúng không? Phát hiện của Montessori, môi trường là quan trọng nhất. Quả thật là như vậy, sau quá trình được sinh ra, cùng với việc các năng lực bắt đầu được đánh thức, trẻ sơ sinh cần trải qua một thời kỳ then chốt, cách ly với mọi người, dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Các loài động vật có vú đều có bản năng giấu con sau khi sinh, tách con chúng ra khỏi bầy đàn một thời gian. Môi trường là điều quan trọng nhất đối với một đứa trẻ mới được sinh ra. Thời kỳ sơ sinh chính là khoảng thời gian chuẩn bị để trẻ có thể thích ứng được với thế giới mới lạ. Từ trong màn đêm yên tĩnh của môi trường nước đến thế giới đầy ánh sáng, đầy ấp tiếng cười nói, các năng lực phát triển sơ bộ của trẻ đều sẽ tạm thời ngủ quên, rồi dần dần bắt đầu nảy nở trong môi trường mới này. Do vậy, phần lớn thời gian trẻ sơ sinh đều ngủ. Đây chính là một phương thức mang tính chất bảo vệ để tránh những kích thích mạnh từ bên ngoài. Sự thật, trẻ mới chào đời và mẹ của bé vẫn là một thể thống nhất. Chỉ khác ở chỗ trẻ sơ sinh đã là một phần cơ thể bên ngoài của mẹ, thay đổi vị trí so với trước đây mà thôi. Những phương diện khác đều không có bất cứ thay đổi nào. Giữa hai mẹ con vẫn là sợi dây liên kết bền chặt. Cũng có thể nói, đối với một đứa trẻ, chỉ môi trường an toàn và yên tĩnh thôi là chưa đủ. Để bảo vệ cho một đứa bé mới chào đời, không chỉ cần cho bé tránh khỏi những tổn thương, mà còn nên áp dụng nhiều phương pháp giúp bé có thể thích nghi được với môi trường xung quanh. Mẹ cũng nên là một phần quan trọng trong môi trường của bé. Mẹ cần làm bạn với bé, cố gắng hết sức giúp bé hòa nhập với thế giới bên ngoài. Lớp học dành cho cha mẹ. Môi trường cần yên tĩnh. 1. Trẻ sơ sinh tốt nhất nên nằm trong một căn phòng yên tĩnh, không ảnh hưởng bởi tạp âm từ đường phố. Mọi người trong phòng cũng nên cố gắng giữ yên lặng. 2. Ánh sáng và nhiệt độ trong phòng đều phải điều chỉnh kịp thời. Ngoài những lúc cần bật đèn, thì ánh sáng trong phòng có thể để hơi tối một chút. 3. Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng cho gần với môi trường trước khi trẻ chào đời. 4. Giữ vệ sinh môi trường và không khí trong phòng sạch sẽ, thông thoáng. Không nên bó chặt trẻ. 1. Quần áo của trẻ nên mềm mại, rộng rãi. Nếu như nhiệt độ cho phép, tốt nhất nên đặt trẻ ở trần trên một chiếc giường nhỏ, mềm và ấm. 2. Trong 3 tháng sau khi sinh, không cần thiết phải dùng gối đầu. Do xương cổ của trẻ lúc này vẫn chưa có độ cong tự nhiên nên nằm bằng phẳng là dễ chịu nhất. 3. Khi tiếp xúc và di chuyển trẻ, không được nhanh chóng, đột ngột đổi tư thế của trẻ. Phải nhẹ nhàng, chậm rãi. Đồng thời cần cẩn thận với xương và làn da non nớt của trẻ. Những bộ phận quan trọng của trẻ như phần gáy, eo, vai cần phải được nâng đỡ thích hợp. tốt nhất nên ít động đến trẻ. Mẹ cố gắng dành nhiều thời gian cho bé. 1. Hãy luôn túc trực bên bé, kể cả khi bé đã ngủ. 2. Kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ. Sữa mẹ có đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ, là nguồn thức ăn lý tưởng nhất cho bé. 3. Thường xuyên nói chuyện với bé hoặc hát cho bé nghe. Giọng của mẹ là âm thanh quen thuộc nhất đối với bé, mang đến cho bé cảm giác an toàn. Những điều cần chú ý trong giai đoạn sơ sinh. Sau giai đoạn nghỉ ngơi, mẹ và bé có thể bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Nhưng trong toàn bộ giai đoạn sơ sinh, chúng ta vẫn cần phải chú ý những điều sau. 1. Trẻ nên thường xuyên được ở bên mẹ. 2. Thời gian nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài có thể giúp trẻ thích ứng với môi trường sống tốt hơn. Ngoài ra, một số cách dưới đây cũng giúp trẻ thích ứng với môi trường tốt hơn. 1. Đặt trẻ nằm ở mặt phẳng hơi dốc, như vậy trẻ sẽ dễ dàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh. 2. Thường xuyên cho trẻ ở trong môi trường tự nhiên, đẹp đẽ. 3. Đặt trẻ ở một vị trí cố định có thể tăng cảm giác an toàn cho trẻ. Coi trọng biểu hiện của trẻ. Các vấn đề cần nhận thức lại. Bạn đã từng nghĩ đến việc một đứa trẻ mỗi ngày ngủ 20 tiếng, thời gian còn lại đều dành cho việc ăn, ngủ, tiêu, tiểu, cũng có hoạt động tâm lý chưa? Bạn có cảm thấy trong lòng tràn đầy tình yêu thương trước một sinh linh yếu đuối, không chịu nổi bất cứ một tổn thương nào, không thể tự di chuyển bản thân dù chỉ là một bước nhỏ không? Sự lơ là và thương cảm của bạn thường được biểu hiện trên mặt, trên tay và trong những câu nói vô ý của bạn. Bạn có vừa cho trẻ bú sữa, vừa nói chuyện điện thoại. Bạn có cho rằng tiếng trẻ khóc không có chút ý nghĩa nào. Lời khuyên của Montessori, lúc nào cũng phải quan tâm đến trẻ. Thái độ của chúng ta với trẻ nhỏ không nên là sự thương xót, mà nên là sự tôn trọng đối với món quà của tạo hóa. Cơ tâm hồn của sinh linh bé nhỏ ấy là một thế giới thần bí mà chúng ta hoàn toàn không có cách nào hiểu hết. Là một người mẹ, bản năng thiên phú sẽ thúc đẩy chúng ta đánh thức năng lực tiềm ẩn trong trẻ. Chúng ta không chỉ cần quan tâm săn sóc cho sức khỏe của trẻ, mà hơn thế là nhu cầu tâm lý của bé. Trong tháng đầu tiên sau khi sinh, những đau đớn và sức ép mà trẻ phải chịu đựng rất có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ sau này. Nếu như bạn cho rằng trẻ nhỏ chỉ có việc ăn và ngủ thì quả là một điều sai lầm. Não của trẻ và của người lớn không giống nhau, nhưng sáng tạo to lớn đang phát huy tác dụng. Trong năm đầu tiên sau khi trẻ ra đời, cơ quan phát âm của trẻ không những đã phát triển hoàn thiện mà còn sắp sửa nắm bắt được những ngôn ngữ thực thụ. Lúc này, từng giờ, từng phút, bé đang tích lũy năng lượng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Bởi sự phát triển trí lực bắt buộc phải dựa trên nền tảng là sự phát triển cơ thể. Sự thật, giấc ngủ của trẻ không chỉ là do nhu cầu của cơ thể, mà quan trọng hơn còn là do nhu cầu của tâm lý. Sau quá trình sinh ra đầy nỗi sợ hãi, tâm lý của trẻ cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi. Sau vài ngày ngủ sai, cơ thể bé sẽ quen dần với những bộ quần áo và tấm chăn bao quanh mình. Tâm hồn bé bắt đầu được thức tỉnh, các năng lượng cảm giác cũng từng bước được đánh thức. Mắt, tai, da trẻ bắt đầu thích nghi với môi trường không khí, hơn nữa còn bắt đầu có thể nghe được, nhìn được. Trẻ bắt đầu tìm kiếm những âm thanh đã quen thuộc khi còn là thai nhi. Tiếng nói của mẹ. Mẹ chính là toàn bộ thế giới tinh thần của bé khi bé lần đầu đến với thế giới này. Môi trường bên ngoài, đặc biệt là việc người mẹ có thể đáp ứng những yêu cầu của bé kịp thời hay không, chính là mấu chốt của sự phát triển tâm lý lành mạnh ở trẻ. Lớp học dành cho cha mẹ, không làm phiền trẻ sơ sinh. 1. Đối với trẻ sơ sinh, cần hạn chế tối đa các kích thích. Do đó, trong một tháng đầu tiên, ngoài việc tạo ra không gian yên tĩnh, cũng nên hạn chế người ra vào. Trừ những người bắt buộc phải ở lại chăm sóc bé, thì cũng không cần thiết để bé phải gặp bất kỳ ai khác. 2. Mẹ là nguồn an ủi duy nhất của bé trong thế giới lạ lẫm này. Do đó, cần cố gắng hết sức để mẹ thường xuyên ở bên bé. Chú ý đến những biểu hiện của trẻ. 1. Với những biểu đạt bản năng của trẻ, cần tích cực phản hồi. Đây là cơ sở cho việc hình thành tâm lý lành mạnh ở trẻ. 2. Bất cứ cử động nào của trẻ cũng đều biểu lộ nhu cầu của bản thân. Chúng ta cần chú ý đến mọi phản ứng của bé, nhanh chóng lý giải những mật mã trong đó, đặc biệt là cần hiểu được tiếng khóc của trẻ. Trẻ sẽ dùng tiếng khóc để biểu thị những cảm xúc và nhu cầu như đói, bỉm ướt khó chịu, muốn trò chuyện, đau đớn, v.v. 3. Đừng nên bỏ qua những phản ứng rõ rệt của trẻ trong một thời gian dài. Sự lạnh nhạt này sẽ đè nén bản năng giao lưu và biểu đạt của trẻ, ảnh hưởng lâu dài tới tâm lý. 4. Khi trẻ tỉnh táo, cần đặc biệt chú ý đến biểu hiện của trẻ. Cùng với sự phát triển thị giác, bé sẽ nhìn thấy được khuôn mặt mẹ. Nếu như mẹ mỉm cười và âu yếm nói chuyện với bé, bé sẽ có thể liên hệ được âm thanh và hình ảnh với nhau. Phát hiện này giúp cho bé cảm thấy rất vui vẻ, cũng tạo cho bé có ấn tượng tích cực với môi trường xung quanh. 5. Khi trẻ bú mẹ, trẻ sẽ mở mắt nhìn khuôn mặt mẹ. Lúc này nếu như mẹ có phản ứng mỉm cười hoặc nói chuyện với bé, trẻ sẽ tiến thêm một bước là liên kết âm thanh, hình ảnh của mẹ và niềm vui khi bú sữa, tạo nên ấn tượng hoàn chỉnh hơn. Nếu như khi mẹ cho trẻ bú mà lơ đễnh, không có phản ứng, không chú ý quan sát trẻ hoặc tâm trạng tồi tệ, bận xem tivi, nghe điện thoại v.v. thì sẽ khiến cho trẻ mất đi cơ hội cảm nhận hoàn chỉnh, làm kéo dài toàn bộ quá trình liên kết này. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 1. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương.